Thưa anh thì hàng năm thì là phóng viên không biên giới, cái tổ chức đó vẫn đưa ra những cái bản danh sách về sự tự do báo chí hay là cái quyền của, tạm gọi là quyền của cái ngành truyền thông, quyền lực thứ tư trong cái xã hội đó. Riêng Việt Nam thì năm nào thì cũng gọi là được đánh giá, nhưng nó vẫn là nằm ở những cái con số, nó nằm rất là tệ ở gần cuối bảng. Trên thực tế thì mà nói, nếu mà nói đúng chữ của nó về quyền tự do báo chí và nằm ở cuối bảng đó, đó là một cách gọi. Để chính xác thì là ở Việt Nam á, hoàn toàn không có tự do báo chí. Nói một cách nào đó thì dựa trên cái luật báo chí thì người ta vẫn kiểm soát tất cả mọi thứ, là ở trong khả năng của báo chí là người ta có thể viết, không bị kiểm duyệt trước khi đó, vân vân. Nhưng từ sau năm 1975 cho tới nay đó, thì báo chí ở Việt Nam luôn luôn bị sự kiểm soát chặt chẽ bởi các hệ thống giống như là ban tư tưởng trung ương, ban tư tưởng thành ủy, rồi vân vân, tất cả gì đó. Rồi bao gồm luôn cả hệ thống an ninh văn hóa, nó bị tràn chặt rất là nặng. Ví dụ anh chỉ cần biết là ngày xưa người ta có thể đưa ra rất là nhiều những cái cách là người ta gửi công văn, người ta kêu người chủ quản lên, thậm chí là người ta cử người bên thành ủy xuống để làm việc với các tờ báo về chủ trương, về quan điểm, răng dạy vân vân. Giờ sau này thì nó còn nhanh gọn hơn nữa là người ta nhắn tin. Ví dụ như trong trường hợp một sự kiện gì đó diễn ra mà đang tấn công vào một cái chuyện là tham nhũng, thì có thể là sẽ một loạt tin nhắn được gửi cho tất cả tổng biên tập rằng là từ cái số của một cái nhân vật cao cấp là không được nói tới cái chuyện đó, không được nói nhiều nữa, ví dụ vậy. Và những cái đó là không thành văn bản, nhưng rốt cuộc là ai cũng tuân lệnh cả. Cho nên tôi muốn nói rằng là về mặt tự do báo chí thì ở Việt Nam cho tới giờ phút này, tôi tin rằng hệ thống truyền thông do nhà nước quản lý thì gần như không có tự do. Và đó là những cách tự do mà các bạn đang thấy, là chỉ là những cái cách luồn lách mà những người làm báo rất thông minh để có thể đưa được những sự kiện, để đến gần với quần chúng của mình. Chứ còn nếu mà nói tự do thì ai làm báo cũng nơm nớp khi nghĩ về cái chuyện phát triển và bước qua những cái lằn ranh của tất cả mọi thứ sợi chỉ đỏ xuyên suốt và chính trị cả. Thưa anh.
Dạ vâng. Dạ, thế anh có nhiều ý kiến cho rằng cái sự kiểm duyệt tại Việt Nam nó còn tinh vi và tinh tế đến mức độ mà có thể nói rằng thế giới bên ngoài không hiểu được. Chẳng hạn như là những chuyện mà sử dụng những lực lượng côn đồ để mà trấn áp những ký giả, thì chuyện đó thưa anh có thường xảy ra không ạ?
Tôi có thể nói như thế này. Có hai cái mặt của vấn đề, tức là thế này nè. Ở trên cái bề mặt của báo chí đó, những cái người làm công tác kiểm duyệt, tôi nói kiểm duyệt là kiểm duyệt kể cả bao gồm kiểm duyệt văn hóa và kiểm duyệt báo chí đó, là những người làm việc rất thô lậu. Có thể cho tôi nhắc lại một cái ví dụ đã từng xảy ra và nó là sự kiện có thiệt ở trong báo chí Việt Nam. Cách đây khoảng chục năm chẳng hạn, nó có một sự kiện rằng là một cái tờ báo buổi sáng ra là bắt đầu bị kiểm duyệt và bị mời lên làm việc rất căng thẳng, bởi vì khi tờ báo mở ra hai trang á, thì ở bên góc trái tận cùng thì có một cái hình chiếc xe tăng nói về chuyện chống Mỹ gì đó, và ở cái cuối cùng của cái trang ở lật qua bên kia đó, ở tận cùng góc phải thì là hình của Hồ Chí Minh. Thì ai đó làm người kiểm duyệt cầm một cây thước và để một đường thẳng hàng và nói rằng đây là một ý đồ rất thâm hiểm, là cái chiếc xe tăng này đang chỉ về lãnh tụ của chúng ta. Tức là cái sự kiểm duyệt nó trơ trẽn và nó ấu trĩ tới mức đó như vậy. Nhưng nó không bớt đi mà nó chỉ tăng lên mà thôi. Nhiều năm nay người ta nhìn thấy là những cái sự kiểm duyệt trong báo chí càng ngày càng ngặt nghèo hơn nữa. Thậm chí từ ngữ bị sử dụng rất là dè dặt. Ví dụ anh chỉ cần nói rằng là mãi mãi người ta sẽ không bao giờ dám nói phịch tuyệt rằng tàu Trung Quốc đang tấn công tàu cá Việt Nam, mà chỉ là tàu nước ngoài, tàu lạ. Rồi thí dụ như công nhân đình công thì người ta sẽ phải cố gắng chuyển thành một ngôn ngữ khác là tạm ngừng việc hay nghỉ việc tập thể, chứ không phải là nói là bãi công hay là như thế nào, một những chữ rất đơn giản để diễn tả. Bản thân tiếng Việt cũng bị hoành hành và bóp méo để biến thành một những cái trường hợp rất là tồi tệ trong cái việc để diễn đạt được với bạn đọc, và khiến người ta đôi khi người ta tội nghiệp dân chúng là ngay cả những trường hợp mà đơn giản thôi. Ví dụ như dịch chiết lỵ đang diễn ra thì là người ta lại phải diễn dịch đó là tiêu chảy cấp chẳng hạn, để không dân chúng không biết, để mà người ta tự hoàn thành cái công việc đó mặc dù trẻ em chết rất nhiều chẳng hạn như vậy. Còn ở với cái bề mặt ở bên ngoài á, thì là hiện nay sau khi mà mạng xã hội phát triển thì tôi muốn nói với anh rằng là cái việc tấn công vào những người có ngôn ngữ tự do và sử dụng những cái hệ thống truyền thông tự do của mình không dựa vào nhà nước đó, nó thường xuyên xảy ra. Thường xuyên xảy ra ở đây là tôi bao gồm luôn cả nhà báo Huy Đức. Nhà báo Huy Đức là thời còn làm ở báo Sài Gòn thì cũng đã bị tấn công như vậy. Vào khi mà làm cái chuyện là tố cáo về cái chuyện là gia đình của ông Nguyễn Tấn Dũng là có liên quan đến chuyện về đất đai, có xâm phạm về đất đai. Rồi cho đến những cái trường hợp khác mà tất cả những nhà báo tự do khác cũng bị tấn công và đánh đập như vậy. Mà thường là những người mặc thường phục kèm theo là những cái lời hăm dọa nào đó. Mới đây chẳng hạn là đã có những trường hợp ở Hà Nội là những cái nhà báo bị tấn công ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, và người ta vừa đánh và người ta vừa hăm dọa là nếu mày tiếp tục bài điều tra thì mày sẽ không còn mạng. Ví dụ vậy. Thì bây giờ là cái việc kiểm duyệt nó không chỉ là đơn giản là cái chuyện ở trên một mặt báo hay là người làm trong hệ thống nữa, mà nó đang phát triển ra ở trong tất cả mọi vấn đề. mà khi nhà nước cảm thấy rằng là tôi nghĩ là nhà nước thì có lẽ nó hơi quá, nhưng mà những bộ phận mà đang đối phó với tình hình đó thì đang có những bộ phận thậm chí ở những cấp địa phương, ở những cấp phường chẳng hạn, thậm chí ở một cơ quan rồi đó, họ bắt đầu họ cảm thấy họ không thể kiểm soát được và có thể sử dụng bạo lực và những cái đòn mà tôi gọi rằng rất là tầm thường ở trên xã hội nó đang diễn ra đối với lại cái ngành truyền thông và tự do là điều có thật.
Dạ vâng, dạ thưa anh, tự do báo chí tại Việt Nam và ở ngoài đó thì nghĩ rằng có thể là dính líu với vấn đề cải thiện nhân quyền và đó là mục tiêu của hiệp định TPP, thì theo anh thì Việt Nam liệu có được những cái lợi ích từ TPP của Quốc hội Mỹ chuẩn bị phê chuẩn không? Thì anh nghĩ sao ạ? Dạ.
Về vấn đề mà cải thiện nhân quyền thì tôi thấy rằng là thế này nè. Nhân quyền ở Việt Nam thì rõ ràng đó, có những bước tiến nhưng cũng có những bước lùi rất là ghê sợ. Những bước tiến ở đây là đôi khi nhân quyền ở Việt Nam được, những người cầm quyền ở Việt Nam họ rất thông minh ở chỗ là họ sẽ đưa ra những trường hợp về quyền tự do giới tính, rồi quyền trẻ em, quyền của bà mẹ. Những cái quyền mà không có thể làm cho họ bị suy xuyển hay họ không cảm thấy không bị bất lợi cho mình, mà luôn luôn họ xiển dương những cái quyền đó và luôn luôn được thế giới ca ngợi bởi vì nó nằm trong các nhóm các quyền lợi cần được cải thiện. Tuy nhiên, những quyền lợi khác về con người liên quan tới vấn đề xã hội và chính trị rõ ràng nó đang mỗi lúc mỗi thu hẹp. Ví dụ tôi muốn nói chẳng hạn trong trường hợp cô Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính chẳng hạn, vừa rồi chỉ cần đi gặp một số các nhân vật của các tòa tổng lãnh sự, của các đại diện và tổ chức du lịch thế giới, cô đã bị công an đến tận nhà đánh đập một cách tàn nhẫn, mà trong khi đó gần như không một tờ báo nào, không một thông tin nào của nhà nước đưa về chuyện này. Chẳng hạn như trường hợp anh Minh Nhật ở Lâm Hà, Lâm Đồng, nay đang bị công an địa phương sách nhiễu tới mức gần như là đôi khi đến cùng quẫn, nhưng mà không có một thông tin nào của nhà nước cũng đưa ra cả. Mà tất cả những người đó chỉ là bởi vì là họ đang đứng về phía của những người đang cất tiếng nói về nhân quyền, hoặc là họ là bản thân là người nói tiếng nói, cất tiếng nói cho nhân quyền. Thì tôi nghĩ rằng việc cải thiện nhân quyền là một trong những điều rất là quan trọng. Ở thời điểm này, đôi khi nó là một cái cuộc để mua bán giữa các mối quan hệ ngoại giao mà một cách tính toán như những nước cờ, chứ không còn là cái việc thực sự thiện chí cải thiện nhân quyền một cách tốt đẹp. Do đó tôi nghĩ TPP với cái chuyện những cái quyền của mình và những cái việc ràng buộc của mình trong cái việc để tiến tới kinh tế mà phải cải thiện nhân quyền, thì tôi nghĩ là tôi hy vọng là mọi thứ sẽ càng ngày càng siết chặt hơn nữa để Việt Nam có thể đi tới những chuyện là cải thiện nhân quyền thật sự, chứ không phải chỉ là cải quyền một phần của nhân quyền, còn những phần khác thì vẫn nằm trong bóng tối. Và tôi tin là TPP có thể làm được nếu như những người tổ chức hệ thống TPP là những người cứng rắn và quyết liệt.